số 12 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Khang Mẫu Vãng Sanh Kỷ Niệm Sang, viết thay cho Khang Ký Giao. Ơn cha mẹ dù trọn đời cũng không thể báo đáp được. Hiếu là đạo lớn lao, không gì ở ngoài nó được. Đại giáo của Như Lai lấy hiếu làm gốc. Bồ Tát thấy các chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Vì thế Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát có lời nguyện rằng: độ hết thảy chúng sanh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thề chẳng thành Phật. Phạm Vọng Giới Kinh coi hiếu thuận là pháp đạt đạo tột bậc. Không những dạy phải hiếu thuận với phụ mẫu, sư tăng, tam bảo, mà còn dạy đối với hết thảy chúng sanh phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận, dùng phương tiện cứu giúp, che chở, kiên giết phóng sanh. Vì hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của ta trong quá khứ. Do vậy nói rằng đạo hiếu của Phật giáo trước là thấu đến vô thủy, sau là đến tột cùng vị lai, không gì chẳng bao gồm trọn vẹn. Vì thế Ngài Liên Trì Đại Sư nói rằng: cha mẹ được lìa trần cấu thì đạo của con mới thành tựu. Những kẻ cậy vào đạo hiếu chăm sóc phụng dưỡng trong đời này để bài bán Phật pháp bất hiếu, chính là chấp nhặt khư khư vào kiến giải ếch ngồi đáy giếng của chính mình, cho nên mới đưa ra lời luận bàn mù quáng của kẻ chưa từng thấy được biển cả ấy. Phận làm con cố nhiên phải tỏ bày đức của cha mẹ, biểu lộ bằng cách chú trọng nơi tận tụy thực hành, cho nên phải khắc kỷ giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành, biết lỗi phải sửa, thấy điều nghĩa ắt làm, hiểu nhân biết quả, kiên giết phóng sanh, chớ làm các điều ác, vâng làm những điều lành, sanh tính phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành dạy người cùng sanh tịnh độ. Làm được như thế, dù người ta chẳng biết đến đức của cha mẹ người ấy, nhưng do kính ngưỡng đức của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ đức của tổ tông cha mẹ người ấy, cho là đã ngầm tu từ lâu, cho nên mới có được người nối dõi như thế. Nếu không, dù tổ tông cha mẹ có đức tốt đẹp, ai nấy đều biết, nhưng vì con cái bất tiếu, tức không xứng đáng, không nối được phẩm hạnh của cha mẹ tổ tiên, ắt người ta sẽ ngờ rằng cha mẹ tổ tông kẻ đó dầu có đức cao đẹp nhưng chắc là vẫn có chuyện ác ngấm ngầm. Nếu không, trong nhà đức hạnh tốt đẹp ấy sao lại nảy sanh ra thứ con cháu bất tiếu như thế đó. Do vậy biết rằng lập thân hành đạo chính là nêu tỏ đức của cha mẹ tổ tông. Phận làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận dè dặt, tận lực thực hành như thế nào để khỏi nhục lây người sanh ra mình. Còn như những chuyện điếu văn, bài minh, ca tụng của danh nhân đều là chuyện đằng ngọn. Đức của mẹ ông Khang có thể thấy đầy đủ qua điếu văn, qua những bài minh, cho nên tôi chẳng mất công nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói đến chuyện ông Khang do tâm hiếu thuận khéo gìn giữ di thể của cha mẹ. Di thể ở đây có nghĩa là cái thân ta do chính cha mẹ ban tặng để lại cho ta. Chẳng để cho một lời nào, một hành vi nào hoặc khởi tâm động niệm có chút nào trái nghịch chánh lý, đánh mất đạo hiếu. Lời lẽ tuy tợ hồ chung chung không sâu sát, nhưng nó thật sự chính là đạo gốc chánh nguồn trong của cả nho lẫn thích. Nếu ông Khang và những người đọc cuốn sách này ai nấy đều càng thêm gắng sức thì thiên hạ quốc gia may mắn lắm thay, chứ nào phải riêng mình Khang Mẫu được vẻ vang. Số 13 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Giang Mẫu Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược. Khổng Tử nói rằng tánh thì gần giống nhau, nhưng do dạy dỗ đào luyện mà thành ra khác nhau. Lại nói rằng chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là không thay đổi. Mạnh Tử tuy hiền nhưng vẫn phải thuận theo thế tục, nương theo sự giáo huấn mà thay đổi. Bậc thượng trí, kẻ hạ ngu hiếm lắm. Bao nhiêu chúng sanh do tập theo thói lành mà thành lành, tập theo thói ác bèn thành ác. Những người chẳng bị thiện ác lay động chỉ là một hai phần trong trăm ngàn vạn ức phần. Cư sĩ Giang Vị Nông đoan trang khiêm tốn, có phong cách của cổ nhân, tu trì thành khẩn nghiêm mật, chỉ mong được lợi ích thực sự, hoàn toàn không có những tập khí đàm huyền thuyết diệu, ham cao chuộng xa. Quan tuy khâm phục kính nể ông Giang, thiên tánh thuần hậu chuyên dốc, nhưng vẫn đoán trong gia đình ông sự ung đúc ắt phải có chỗ thật sự vượt trội mọi người. Đến khi trông thấy những sự thật đại lược về việc quy tây của phu nhân mới biết tư cách của cư sĩ, chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Do vậy biết rằng đời phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân. Những vị thánh mẫu thời xưa dạy con từ thuở trong thai, bởi lẽ ung đúc từ lúc mới bẩm thụ thể chất mới mong tập quen thành tánh. Thế gian dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự vị nào cũng giúp chồng dạy con mở ra vương nghiệp 800 năm của nhà Châu, cho nên người ta mới dùng chữ thái thái để xưng tụng nữ nhân. Quan thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân chiếm quá nửa, cũng lại thường nói dạy dỗ con gái chính là cái gốc để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đấy là nhằm khuyên dạy trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con mà nói như thế. Chẳng giống như nữ giới ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chánh quyền làm đại sự, chẳng biết vun bồi từ gia đình. Đấy chính là gồm thâu sắc của khắp chính châu muôn nước, chẳng thể đúc được một mối lầm lỗi lớn lao ấy. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, thiên tai nhân họa cứ thấy xảy ra liên tiếp. Tuy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm, nhưng thật ra chính là vì trong gia đình đánh mất sự giáo dục mà nên nổi. Cho nên, những kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, những kẻ không có thiên tư trở thành người dân ương ngạnh. Nếu như ai nấy được mẹ hiền uống nắng thì người người đều có thể trở thành thiện sĩ. Hễ túng quẫn thì riêng một mình ta thiện, lúc hiển đạt thì khiến cho người khác cùng đều được thiện. Đâu đến nỗi trên không có đạo để hướng dẫn, dưới chẳng có pháp tắc để tuân thủ, tệ hại khinh nhờn trăm mối nảy sanh, dân không lẽ sống. Cao đẹp thay bà mẹ ông Giang. Thoạt đầu bà dùng việc hiếu dưỡng bố mẹ chồng, dạy dỗ nghiêm nhặt, tụng kinh niệm Phật để giáo hóa con. Cư sĩ Vị Nông lại càng mở rộng lời mẹ giáo huấn, chuyên tinh nghiên cứu Phật học, đem lợi ích của tịnh độ khuyên dụ mẹ từ trước. Đến khi mẹ lâm chung, ông lại trợ niệm nhiều cách hồng mẹ được nương vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Có thể nói là người dốc lòng thờ mẹ, hoàn toàn chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhưng ông vẫn chưa thấy thế là đủ, lại muốn cho những người con hiếu cháu từ trong cõi đời đều dùng đạo này để thành tựu cho cha mẹ. Hễ cha mẹ còn sống thì uyển chuyển khuyên dụ, khiến cho họ đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã mất thì tận lòng thành, cạn lòng kính, nhất tâm niệm Phật để cầu cho cha mẹ được cao thăng phẩm sen, mau chứng vô sanh mới thôi. Đấy chính là ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Tây Quy Sự Lược, cho nên tôi mới đặc biệt nêu rõ ra. Thank you. nhỏ, sự tích vãng sanh của Ưu Bà Di, Trần Liễu Thường, và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng Phật và chúng sanh tâm hạnh, thọ dụng tuyệt chẳng giống nhau. Vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng nhưng mê ngộ thật khác, cho nên sướng khổ, thăng trầm khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý tam nhân Phật tánh thì không mối nghi nào chẳng phá, không ai chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Một, chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chân thường được chứng bởi chư Phật. Đây chính là cái tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sanh tử chẳng nhiễm, ngự niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rốt ráo viên chứng. Mê, chứng tuy khác, tánh thường bình đẳng. 2. Liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh, do từ tri thức hoặc từ kinh giáo được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ. Biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thật có, bèn khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, đâm ra làm cho chánh nhân Phật tánh biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng theo chân, ngõ hầu khôi phục bản tánh. 3. Duyên nhân Phật tánh. Duyên là trợ duyên. Đã liễu ngộ thì cần phải tu tập đủ mọi thiện pháp, hồng tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, khiến cho đích thân chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Chánh nhân Phật tánh giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mầm nằm trong hạt ngũ cốc. Tuy sẵn có, nhưng nếu chẳng hiểu rõ và trải qua những duyên như chân luyện, soi dùi, dồi mài, vung trồng, mưa thấm ướt vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mầm vân vân đấy vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Do vậy biết rằng tuy có chánh nhân, nhưng nếu không có duyên để hoàn thành thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn khiến cho họ được giải thoát. Chúng sanh do chẳng liễu ngộ nên chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi luân hồi sanh tử bao kiếp dài lâu chẳng thể thoát ra được. Do vậy Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, dắt dìu, ngõ hầu chúng sanh bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Pháp môn tuy nhiều, nhưng ba môn giới định huệ bao trọn không sót. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm chép rằng: nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, đấy gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong ba thứ này, giới là quan trọng nhất. Bởi lẽ giữ được giới thì không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, hạnh gần với Phật, ác tâm chẳng cách xa Phật cho lắm. Do đó, trong Kinh Phạm Võng, Đức Như Lai bảo đảm cho chúng sanh như sau: ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Lại nói rằng chúng sanh nhận lãnh giới của Phật liền nhập vào địa vị Phật. Địa vị giống với bậc đại giác, thật sự là con chư Phật. Do vậy, pháp trì giới chính là đạo quan trọng bậc nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu như chúng sanh chẳng đầy đủ Phật tánh, dầu tu tập đủ mọi thiện pháp, cũng chẳng có lẽ nào thành Phật được. Như đá không chứa vàng, băng không có lửa, ngói chẳng có ánh sáng, cát chẳng có mầm. Dù cho các duyên chân luyện, soi dùi, dồi mài, gieo trồng, mưa tưới vân vân, tuy trải qua bao kiếp, mọi thứ ấy vẫn chẳng thể sanh ra vàng, lửa, ánh sáng, mầm mộng vân vân. Nếu biết nghĩa này, ai lại chịu dùng cái tánh sẵn có bồ đề niết bàn để lầm lạc tạo phiền não sanh tử, nhường cho chư Phật và thánh nhân tam thừa riêng hưởng sự vui chân thường, còn tự mình cam chịu nỗi khổ huyễn vọng nữa ư? Nhưng nếu ước theo cách dạy dỗ thông thường, thì ở địa vị phàm phu muốn liễu sanh tử thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt, tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì ngay trong một đời này đều được liễu thoát. Nếu thật sự đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, thì trong vạn người chắc chắn chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có thể nương tựa vào một pháp này. Do đó, pháp vận càng về cuối, thì pháp này càng thích hợp căn cơ, thiện tri thức đề xướng càng khẩn thiết, những chứng nghiệm do chân thật tu trì bèn được vãng sanh đôi khi vẫn thấy. Ưu Bà Di Liễu Thường là vợ kế của cư sĩ Liễu Viên Trần Tích Châu ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy, họ Hồ. Bà bẩm tánh từ thiện, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Thoạt đầu Tích Châu không biết Phật Pháp. Người con trưởng là Thiên Thọ khá thông minh, mất năm 14 tuổi. Ông cho rằng mình suy nghĩ xử sự không lầm lỗi gì lớn lao, sao lại bị như thế này? Bèn đối với sự nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, nhất loạt cho là không có. Phu nhân biết chẳng thể phá được kiến chấp ấy, bèn thầm lặng tu trì, chẳng để cho ông ta biết. Không lâu sau, phu nhân có thai, lúc sắp đến kỳ sanh nở, chợt mắc bệnh nặng. Trong 29 ngày không thể nói năng ăn uống trở mình được, thân nóng như lửa, mình gầy như que củi. Danh y bó tay, không còn hy vọng sống còn nào. Một tối nọ, bà mộng thấy một bà lão cầm một cành sen dài bảo rằng: người do tốt nghiệp nên mắc phải ác bệnh này. May là có thiện căn, cho nên ta từ Nam Hải đến an ủi ngươi. Bà lão bèn dùng cành sen phẩy từ đầu xuống chân của phu nhân, bảo rằng: phủi đi nghiệp chướng, khéo sanh con ngoan. Phu nhân chợt cảm thấy thân tâm mát mẻ, liền giật mình tỉnh dậy, khỏe mạnh trở lại. Hôm sau, bà sanh con, đứa bé đầy đặn, mập mạp chẳng khác gì những đứa được sanh bởi người mẹ khỏe mạnh. Bèn đặt tên là Thiên Dân, đến nay đã 15 tuổi rồi. Do vậy Tích Châu mới biết lòng từ rộng lớn của Phật, lý sự tam thế nhân quả chân thật chẳng dối. Từ đấy vợ chồng đều ăn chay niệm Phật, nỗ lực tu trì. Đối với chuyện cứu giúp người nghèo cùng hoạn nạn, trai tăng sửa chùa, tặng thiện thư, thí quan tài, thảy đều tận lực làm. Tích Châu quy y với quan, pháp danh là Liễu Viên. Phu nhân gửi thư xin quy y, nhân đó bèn đặt pháp danh là Liễu Thường. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, vợ chồng con cái, cả thảy 5 người cùng thọ Bồ Tát giới tại chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh. Mùa xuân năm ngoái, phu nhân muốn đến Phổ Đà gặp quan, nhân đó bèn triều bái Cửu Hoa Sơn trước. Trở về đất Hổ Thượng Hải, nhằm đúng lúc chiến cuộc ở Phụng Thiên Trực Lệ nổ ra, nên bà chẳng thể đi được, thường lấy chuyện đó làm điều tiếc nuối. Quan liền an ủi rằng: chí tâm niệm Phật thì ngày ngày được cùng Phật A-di-đà và thánh chúng gặp gỡ, sao lại tiếc nuối vì không gặp được ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo này? Do gặp phải cơn kinh sợ sâu xa nên thân thể bà gầy yếu, lâu ngày chẳng hồi phục được. Tích Châu xin quan khai thị. Quan dạy hãy nghỉ lùi bước, hãy tưởng như đã chết nên lại được lành mạnh. Mùa xuân năm nay bà lại mắc bệnh suy nhược, chẳng thiết ăn uống. Ngày 28 tháng 2, đang lúc niệm Phật, bà thấy hai đồng tử cầm lá phan dài, trên đề bốn chữ Tây Phương Tiếp Dẫn. Bà bảo Tích Châu rằng: "Đối với tôi đây là điềm rất may, còn đối với ông thì không may. Bởi tôi đã về Tây rồi thì trong nhà không ai chăm sóc, nhưng người niệm Phật chẳng tham sống, chẳng sợ chết." Nhân đó, ông thỉnh bốn vị tăng tụng kinh lễ sám niệm Phật suốt 28 ngày để cầu nguyện, hễ tuổi thọ bà chưa hết thì chóng lành, thọ đã hết sẽ mau sanh Tây Phương. Từ đó bà thân tâm vui sướng, trọn không bệnh khổ. Đến đầu tháng 4, bà lại cảm thấy không thoải mái, biết kỳ hạn về Tây đã đến. Bà bèn nhất tâm niệm Phật để cầu mau được sanh. Ngày mồng 5, cả nhà đều niệm Phật. Lại thỉnh sư tăng thay phiên nhau niệm liên tục, ngày đêm tiếng niệm Phật không ngớt, phu nhân chỉ thầm niệm theo. Đến trước ngọ ngày mồng 6, bà liền bảo người nhà chuẩn bị đồ tắm rửa. Tắm xong, bà mặc áo sạch, đến Phật đường lễ bái, dâng cúng hương hoa. Trở về, bà bèn sai dời giường hướng về Tây, nằm nghiêng bên hông, chỉ chuyên niệm Phật, hoàn toàn chẳng nhắc đến chuyện quyết biệt. Đến giờ Hợi, thấy Phật hiện đến, bà muốn ngồi dậy lễ bái. Do vậy, người nhà bèn đỡ ngồi lên. Bà chắp tay cúi đầu nói rằng: "Còn 3.000 câu niệm Phật nữa, niệm xong sẽ đi." Toàn gia cùng tăng tục hơn 30 người đều lớn tiếng niệm. Phu nhân bèn lớn tiếng niệm Phật qua đời, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong nhà thoảng mùi hương lạ. Cả nhà đều chẳng lộ vẻ bi ai, lại niệm Phật 2 tiếng nữa rồi mới sắp đặt ma chay. Hôm sau khâm liệm vào giờ ngọ, đảnh đầu vẫn còn ấm, tứ chi mềm mại, mùi thơm vẫn còn. Xin các tịnh nghiệp hành nhân đừng quá chú ý thăm dò hơi nóng trên thân người lâm chung, khiến người sắp chết đau đớn hay sanh ái luyến, khó có thể vãng sanh. Ôi, có thể nói là phu nhân xưa đã có thiện căn, đời này gặp thiện duyên, chẳng bị tình yêu thương thế gian trong đời hiện tại phá hoại chánh niệm, chỉ cậy vào tiếng niệm Phật của nhiều người để thành tựu tịnh tâm. Vì thế được cảm ứng đạo giao, nhờ Phật tiếp dẫn, lìa khỏi cõi khổ này, lên liên bang kia, may mắn chi bằng. Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu, đời có kẻ ngu, trong lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn bi thương đau đớn khóc lóc, tắm rửa thay áo, chỉ cốt sao đẹp mắt người đời, chẳng tính kể đến chuyện gây hại cho người chết. Người không niệm Phật thì không nói làm chi, chứ người mang chí hướng khẩn thiết vãng sanh, lúc lâm chung gặp phải hạng khuyến thuộc này, đa phần đều bị phá hoại chánh niệm, vẫn phải ở lại thế giới này. Trợ niệm lúc lâm chung ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may có sức của người đằng trước lôi, người đằng sau đẩy, người hai bên nâng đỡ, nên bèn có thể lên đến được đỉnh cao chót vót. Lâm chung chánh niệm rỡ ràng bị phá hoại bởi những chuyện như tình yêu thương của quyến thuộc, dời đổi chỗ vân vân, cũng ví như dũng sĩ trèo núi, sức mình sung mãn, nhưng thân hữu người quen biết đều đem những vật của họ giao cho đội vác. Đội vác quá nhiều nên sức người ấy kiệt, thân nhọc, nhìn vách núi mà lùi bước. Lẽ được mất này tuy do người khác gây ra, nhưng thật ra cũng là do nghiệp lực thiện ác của chính mình từ trong kiếp trước đã thành toàn hay phá hoại người khác mà ra. Phàm những người tu tịnh nghiệp hãy nên thành toàn chánh niệm cho người khác và bảo cho quyến thuộc biết sẵn về lẽ lợi hại, khiến cho ai nấy đều biết quan trọng ở chỗ thần thức sẽ đạt được, chứ chẳng phải ở chỗ dễ coi thuộc về phương diện tình cảm thế gian, để khỏi phải lo lắng nữa. Do nhận được tin báo tang, tôi liền nêu ra ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh và việc trợ niệm, cũng như thuật đại lược hành trạng của phu nhân, để mong sao người tu tịnh nghiệp biết rồi sẽ bắt chước theo.